chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống chung của Tiến sĩ Hai và Mai Lâm đang rơi vào bế tắc, không ngọt ngào như mộng tưởng ban đầu của họ. Hai thất vọng vì Mai Lâm không thể có con, còn Mai Lâm thì buồn chán khi mãi anh không có được tờ giấy ly hôn của Vượng Vượng để mối quan hệ của họ được chính danh. Mai Lâm buồn bã khi suốt ngày chỉ quanh quẩn với cửa hàng. Cô bắt đầu không còn thấy tin vào tình yêu của những người đàn ông, nhất là khi Bích cho mẹ biết có cô tên là Bạch Liên rất hay gọi điện đến nhà trò chuyện với bố Dượng vào lúc mẹ đi vắng. Khát khao đến điên đảo, mong có được một đứa con trai, mặc dù chối quanh khi Mai Lâm hỏi về mối quan hệ với Bạch Liên, nhưng chỉ về nhà ít hôm, hai lại tìm cớ sang Praha để gặp Bạch Liên. Anh càng say sưa khi đó là người phụ nữ xinh đẹp, từng trải mà anh rất khó nắm bắt và có được. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 16 tiểu thuyết Cầm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại trong buổi đọc truyện hôm nay. Mai Lâm vừa kể, vừa theo dõi thái độ của hai. Vẫn một gương mặt đàn ông lãnh đạm, chẳng hòa nhập được với câu chuyện của cô. Có một bí mật mà cô chưa tiện tiết lộ với anh, đó là cái nốt ruồi to tầy hạt đỗ mọc giữa gáy của Vịnh mà chính mắt cô nhìn thấy khi hai cô cháu cùng ngồi ở quầy bán sữa tươi. Điều kỳ lạ là cái nốt ruồi ấy lại giống hệt cái nốt ruồi mọc giữa gáy của hai. Bích đã không nhầm, người đời chán vạn chuyện giống nhau. Cô chặt lưỡi, nhớ lại lời cô đã nói với con gái, rồi cho qua. Hôm xưa là ngày sinh nhật của hai, Bích đã đưa về cho mẹ một bông cẩm chướng đỏ, nói là để mẹ tặng cho Dượng. Nhưng sao lại là hoa này? Cô bật cười vì việc làm hồn nhiên của con gái. Không hẳn hỏi, nhưng cô đoán chắc là nó đã mua hoa của người phụ nữ Nga vẫn đứng trước cửa nhà ga xe điện ngầm dưới trời mưa tuyết. Mua với động cơ từ thiện hơn là cần. Món quà nhỏ có ý nghĩa của con gái sẽ trở nên nhàm chán nếu như nó xuất hiện vào một trường hợp khác. Có thể con gái cô đã nghĩ lại và nó tỏ ra sống biết điều hơn. Chỉ với một bông hoa đơn sơ, nó muốn nhờ bàn tay mẹ đặt một ký hiệu về sự thừa nhận của nó đối với quan hệ tình cảm giữa mẹ và Dượng Trăng. Vậy mà có lần hai đã nổi đoá. Con gái thật khó hiểu hết mức. Khi anh không bằng lòng nó một điều gì đấy, chỉ vì giận anh đã nói năng tuế toá mà quên mất rằng chính trong con người anh cũng đang đầy rẫy những chuyện không giải thích được hoặc là không muốn giải thích. Bên tai cô vẫn chưa tắt hẳn những thông tin của con gái. Cái cô có tên Bạch Liên là thế nào mẹ nhỉ? Mấy lần gọi điện thoại đều đúng vào lúc mẹ không có nhà. Con thấy khó nghĩ quá. Rồi tiếp đó là sự vang vọng từ những lời tâm sự trí tình của bố chồng. Một thằng đàn ông dám bỏ vợ để chạy theo con. Phóng chừng nó có chung thủy với con được hết đời không? Biết đâu khi gặp đối tượng khác ưng ý hơn, nó lại vũi con ra. Phụ nữ có thì. Cái thằng đàn ông mà ông Hiến đã dự báo, đó chính là hai. Người đang sống cuộc sống già nhân nghĩa, non vợ chồng với cô. Cô đã trái lời ông, cô đã làm ông phải đau đớn. Chớ trêu thay, ra nước ngoài tưởng là đã thoát khỏi cái mớ bỏng bong ở nhà chồng. Nào ngờ cô lại chui vào cái bụi rậm còn gai góc hơn, tệ hại hơn. Cô đã đánh mất cái quý giá nhất trên đời, ấy là thanh danh một phụ nữ đoan chính, là phẩm tiết của một nàng dâu mà bố chồng cô đang rất kỳ vọng. Hay thật, hai ngồi vùng dậy, cười một tiếng khô khốc, nghe lạ tai. Một thằng bé đi xuất khẩu lao động giỏi ơi đất hỡi bỗng trở thành đề tài quan tâm trong cái nhà này từ bao giờ vậy? Nó có liên quan gì đến tôi? Tại sao các người cứ thích rước vạ vào thân? Còn tôi, có ai thèm hiểu tôi đã sống như thế nào và đang nghĩ gì? Hay chỉ biết có đồng tiền? Mà sao tôi cứ phải bận lòng đến những đứa con của kẻ khác? Những đứa con của kẻ khác, hẳn là Mai Lâm đã không nghe lầm. Cô đưa mắt về phía hai như muốn xác minh lại sự ngờ vực của mình. Sau khi thốt ra mấy lời ấy, anh ta gục đầu vào chiếc gối lông chim nhầu nát trong tâm trạng cực kỳ nặng nề. Suốt đêm qua, hầu như tôi không chợp được mắt. Trời chưa sáng tôi đã choàng dậy, khoác vội chiếc áo ban tô lên người, rồi xách chiếc cặp ngoại giao ra cầu thang máy để xuống đường, vì taxi đang chờ tôi ở dưới đó. Bích vẫn còn đang say giấc ngủ, chỉ có Mai Lâm trở dậy để đóng cửa, chứ không phải để tiễn chân tôi. Tôi đang phải làm quen dần với thái độ lạnh nhạt đó. Thoạt cái, tôi quên hết mọi khúc mắc, dẫu đó là trở lực sờ sờ trên đường, để vui với những ý nghĩ ở phía trước. Lên được tàu hỏa, tìm được toa của mình, tôi ném chiếc cặp ngoại giao xuống một góc ghế, cất tiếng khe khẽ chào hai vị khách đồng hành đã luống tuổi, rồi nằm lăn ra ghế, hy vọng sẽ thiếp đi được một lát cho lại sức. Nhưng tiếng bánh xe tàu hỏa xiết trên đường xay cứ xói mãi vào tâm trí tôi, đặc biệt là những tiếng lộc cộc, hối hả của những chiếc bánh xe bằng sắt khi vấp phải chỗ nối hai đầu xay. Chẳng khác gì tiếng bước rút của thời gian càng khiến tôi thêm khó chịu. Chỉ là trong bữa ăn tối qua, giữa tôi và Mai Lâm lại xảy ra va chạm và dẫn đến to tiếng trước sự có mặt của Bích. Anh hai, hình như Mai Lâm đã không còn kiên nhẫn hơn được nữa. Em Linh cảm thấy đằng sau những chuyến đi Praha của anh có một chuyện gì đó mờ ám. Mờ ám ư? Tôi giả bộ ngạc nhiên. Linh cảm của phụ nữ thường chính xác lắm. Mai Lâm tỏ ra rất tự tin vào điều khẳng định của mình. Linh với trả cảm, tôi cười gằn và trong một thoáng tôi thấy người bốc lên, dường như tôi không còn là tôi nữa. Em quên rằng em đang nói chuyện với tiến sĩ Nguyễn Văn Hai. Đã làm khoa học thì không thể tin vào linh cảm được. Vâng, em hỏi anh, cái cô có tên là Bạch Liên vẫn gọi điện cho anh là thế nào? Mai Lâm cố giấu cơn ghen, là người quen như mọi người quen khác. Tôi đáp với một thái độ thờ ơ. Người ấy đang ở Praha? Không, đang ở Mát. Tôi đã nói dối. Anh đã hứa cho em sang tiệm du lịch một chuyến, sao anh cứ lần khẩn mãi? Em không muốn ở nhà một mình. Em định bỏ con gái cho ai? Tôi hỏi giật cục, nhưng không đợi nghe trả lời, mà xoay cách xoa dịu tình thế. Mai Lâm ơi, đúng là anh đã hứa và anh không quên, nhưng bây giờ chưa phải lúc tính chuyện chơi bời. Em mà đi với anh thì ai đứng cửa hàng? Em lại kêu là cửa hàng đang vắng khách. Không lẽ bắt cái Bích nghỉ học để bán hàng? Em hiểu rồi. Mai Lâm thất vọng ra mặt. Anh đã dùng cái cửa hàng kia để buộc chân em. Đã thế. Mai Lâm khóc thút thít. Bích vùng vằng bỏ đi. Nó đã chán đến tận cổ cái cảnh bố dượng và mẹ va chạm nhau như cơm bữa rồi. Tôi ngồi gục đầu trong tâm trạng đổ vỡ ngổn ngang. Mai Lâm đã có lý. Lời hứa đã không thiêng, lại chẳng mất tiền, thì thằng đàn ông nào cũng rất hào phóng, nhất là khi hứa với phụ nữ. Một chuyến đi Praha dành cho cô ấy chẳng để làm gì, nhưng nó lại là một chứng lý có sức thuyết phục để cô ấy tin rằng tôi không phải là kẻ ăn ở hài lòng với người tình của mình. Nhưng chính tôi đã ăn ở hài lòng với Mai Lâm. Thực tình tôi đâu có muốn như vậy. Khi Mai Lâm trân trọng đặt một chiếc lọ nhỏ bằng pha lê của Cộng hòa Séc, dán nhãn hiệu con cò, cắp một chú tép bỏ vào bình, trong đó có cắm một bông cẩm chướng đỏ, tôi đã đọc được ý nghĩ của cô ấy qua một cử chỉ biểu lộ tình cảm cần thiết, nhất là ở xứ tuyết này. Nhưng không hiểu sao, nó lại khiến tôi rùng mình một cái rất nhẹ khi tôi chợt nhận ra đó là tín hiệu thời gian đang qua đi và tuổi già đáng sợ đã ập đến. Mà tôi thì đang mong mỏi có một đứa con. Nỗi khát khao có một đứa con, mà phải là con trai, cứ dồn nén trí lực tôi hàng ngày. Có lúc như nâng bổng tôi lên, nhiều khi lại dập tôi xuống một cách tàn nhẫn. Vậy là hy vọng tìm được ở Mai Lâm, cái mà tôi hằng tìm kiếm hóa ra vẫn là một con số không tròn trĩnh. Bằng cấp và danh vị ư, của cải như núi ư. Để làm gì? Một khi cứ nai lưng làm việc và nhặt nhạnh từng xu, một khi gia đình và xã hội bị mất đi sự hài hòa, cân đối. Tôi đã bị chìm ngập trong những ý nghĩ ấy như một kẻ bị sa xuống vùng lầy sâu thẳm mà mãi không tìm được lối thoát. Dường như những vấp váp đời thường đã tôi luyện tính cách cô ấy từ một người vợ hiền khô ý nhị, không quen nóng giận đã thành một thiếu phụ cứng cỏi, rất hay lý sự. Tôi đã chán Mai Lâm hay chính tôi đã khiến cô ấy phát ngấy lên? Dẫu sao Mai Lâm cũng còn may mắn hơn là cô ấy đã có cái Bích, một đứa con riêng khá bản lĩnh. Những lúc tâm trí bị cầm tù trong những uẩn khúc như vậy thì hình ảnh Bạch Liên ở Praha lại thoáng hiện lên trước mắt tôi như một lời chào mời khả quan. Tôi có mặt ở Praha vào lúc 12 giờ trưa sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và trải chuốt áo quần tươm tất ở nhà một người bạn. Nhưng phải đến 14 giờ tôi mới thuê taxi đến cầu Kaluve bắc qua sông Vitava mà những người Việt Nam sang đây đã đặt cho nó một cái tên rất Việt là Cầu Tình. Đó là nơi ở của hai mẹ con Bạch Liên. Tôi hồi hộp bấm chuông. Ra mở cửa cho tôi không phải là cháu Ly như tôi vẫn đợi, mà lại chính là người tôi đang mong, Bạch Liên.
Ôi, tình yêu của anh. Tôi nói cậu ấy với cả niềm vui và thắc thỏm đang tích tụ trong lòng, được dịp xả ra. Tôi toàn đặt một cái hôn nóng hổi lên cặp môi lúc nào cũng ướt át của Bạch Liên. Thì lại như những lần trước, cô ấy đã nhanh hơn tôi khi để cái hôn luống tuổi của tôi rớt xuống một bên má lạnh lùng của mình. Bao nhiêu háo hức, ngần ấy tưởng tượng khi được gặp lại người tình xa mà tôi đã phác thảo ra trên suốt cuộc hành trình mệt mỏi, giờ bỗng rách nát như sương khói trên đỉnh núi. Qua những cuộc nói chuyện điện thoại đường dài, cứ nghe cái giọng ngọt ngào đến băm bổ của cô ấy, tôi đã lầm tưởng rằng cô ấy sẽ không chịu nổi sự vắng mặt của tôi, dù chỉ một giờ, và rằng đời cô ấy không thể thiếu tôi. Vì vậy, trở lại Praha lần này, tôi mang theo không ít hy vọng trong sự sẵn sàng cho một cuộc sống mới của tôi, thì hãy còn mong manh lắm. Không ngờ tất cả chỉ là ảo giác của con tim. Căn bệnh chủ quan thường tình của giới mài dâu đã lừa được trực giác của một thằng đàn ông ngờ ngạch trong tôi. Đừng tưởng trái tim phụ nữ là mềm yếu, dễ khai thác hoặc mau bị đánh bại. Vì vậy, trở lại Praha lần này, tôi mang theo không ít hy vọng, trong khi sự sẵn sàng cho một cuộc sống mới của tôi thì hãy còn mong manh lắm. Không ngờ tất cả chỉ là ảo giác của con tim. Căn bệnh chủ quan thường tình của giới mài dâu đã lừa được trực giác của một thằng đàn ông ngờ ngạch trong tôi. Đừng tưởng trái tim phụ nữ là mềm yếu, dễ khai thác hoặc mau bị đánh bại, kể cả trước uy lực và đồng tiền. Tôi, chàng tiến sĩ bỏ nghề, như lời châm chọc nửa đùa nửa thật của Bạch Liên, mỗi khi bị vướng vào một cuộc tình nào đó, thì lại giống như con chim ngói bị sa vào cái lưới của người thợ săn, càng quẫy đạp, tìm lối thoát thì càng chóng bị kiệt sức. Hóa ra, Bạch Liên là một phụ nữ rất khó nắm bắt. Nhiệt thành đấy, nhưng lại có thể lãnh đạm ngay được. Đừng vội nhìn vào vài cử chỉ vồn vã, đôi lúc có hơi hướng da thịt hoặc một nụ cười sởi lời chào mời. Lắm khi rất tình tứ mà trông chờ một cái gì không rõ rệt từ phía cô ấy. Anh hai ạ, em muốn chúng ta chỉ nên giữ một giới hạn nhất định trong quan hệ. Bạch Liên nói thẳng với tôi như thế, với một thái độ nghiêm túc, dù đã bằng lòng để tôi đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay tôi khi tôi bước vào nhà. Tôi đưa mắt quan sát gian phòng, xem có gì đổi mới trong thời gian tôi vắng mặt. Rồi nặng nề buông toàn thân xuống chiếc ghế bành da nâu, bám bụi, chắc là đã mấy ngày rồi chưa được lau chùi. Lòng buồn rười rượi. Theo em, chúng ta nên quan hệ thế nào? Tôi hỏi, một câu xuất phát từ đáy lòng. Cứ tạm coi như anh em chẳng hạn. Bạch Liên đáp, không cần phải cân nhắc nhiều. Thì ra, em vẫn chưa tin anh. Tôi thất vọng. Tình anh em còn chưa ổn, thì mọi thứ tình khác lại càng không có lý do tồn tại. Bạch Liên khẳng định. Em học được ở đâu thứ triết lý ấy? Cuộc sống đã dạy em. Cô ấy đáp, mặt thì cứ tỉnh bơ. Cuộc sống ư? Dưới trần thế hay trên thiên đàng? Tôi hỏi hơi có vẻ giết sóng, nhưng tuyệt không có ý châm biếm. Anh và em là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đơn giản vậy, nhưng người đời lại cố tình lầm lẫn. Cô ấy vừa nói, vừa chỉ về phía màn hình vô tuyến, đang hiện lên hình ảnh một bầu trời sao chi chít nhưng rời rạc không đều. Đấy, anh và em lúc này khác nào những vật thể kia. Khoảng cách thoạt trông tưởng rất gần nhau, mà muốn đến được với nhau phải mất cả tỷ năm ánh sáng. Mong anh hiểu. Bạch Liên, tôi ngắt lời và dường như không đứng được nữa. Tôi đã nói toạc ra ý mình mà không sợ bị hớ. Nếu em hiểu là anh đang khao khát em như thế nào? Hơi bị sớm đấy, Bạch Liên nói giản dị. Có lẽ là em cố tình không muốn hiểu. Tôi nói. Tình yêu phải được bắt đầu bằng sự dung cảm từ hai phía. Anh cố tình không hiểu sự thật đó thì đúng hơn. Đừng nghi ngờ một cách ngốc nghếch như vậy. Tôi vẫn cố giữ điềm tĩnh trong lúc đối thoại. Xin anh chớ nhìn tình yêu bằng mắt trần. Bằng cách gì chả được, miễn là tôi đã bị dồn vào thế nói lấy được. Anh quá thực dụng. Thái độ Bạch Liên xem ra có phần gay gắt khi chụp cho tôi cái mũ thực dụng trong tình yêu, khác nào sự trần tục theo quan niệm của Vượng Vượng trước đây. Không cần để ý đến những diễn biến tình cảm của tôi, cô ấy còn nói rõ thêm. Mà tình yêu thực dụng, anh biết rồi đấy, sẽ không thể có chỗ đứng trong trái tim phụ nữ. Em chưa đặt hết niềm tin vào anh. Tôi vẫn như một kẻ đang đứng mặc cả giữa phiên chợ tình. Nhưng thời gian sẽ là câu trả lời. Thời gian, Bạch Liên hấp háy mắt nhìn tôi, đôi môi hơi nhếch một nụ cười đùa cợt. 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa nhé. Thôi, bây giờ. Tôi đánh bài làng vì biết có tiếp tục đối thoại cũng chẳng đưa lại kết quả gì. Anh sẵn sàng nghe lệnh của em. Thế thì mời anh tạm ngồi chơi rơi nước. Cô ấy cười thành tiếng và nhìn tôi bằng một cái nhìn khó hiểu. Em không thích dài dòng. Khi anh bấm chuông là lúc em đang chuẩn bị quần áo đi tắm. Và lại, cháu Ly cũng sắp tan học rồi. Tôi ngồi lại một mình trên chiếc salon kiểu cổ, lòng ngổn ngang trăm mối và cái cảm giác mình là kẻ vô duyên đã ập đến rất nhanh trong tôi. Điều mà tôi tưởng đã ở trong tầm tay hóa ra lại rất xa. Tiếng nước rào rào từ chiếc vòi hoa sen xối vào người Bạch Liên làm tôi sực tỉnh và tôi đã nhìn thấy rõ đôi vai trần trắng trẻo và đầy đặn của thiếu phụ phô ra sau tấm kính mở đục của chiếc cửa nhà tắm. Người phụ nữ nào chẳng đáng yêu khi họ từ nhà tắm đi ra. Tôi phải dùng cả hai cánh tay choàng lên đầu để kiềm chế những ý nghĩ bất chị. Bạch Liên chính là chị đội trưởng mà có lần và chỉ một lần ấy thôi Mai Lâm đã nhắc tới trong festival trên công viên văn hóa Moscow khi hai chúng tôi và một cháu bé đã được một nữ chiến sĩ công an Xô Viết tận tình dẫn đường dạo trước. Bạch Liên cũng sàn tuổi Mai Lâm, nhưng cô vẫn được các đồng nghiệp tôn làm chị vì cô là phụ trách gần gũi nhất của họ. Có thể vì thế Bạch Liên trở nên chững chạc hơn so với cương vị của mình, già dặn hơn so với tuổi đời, nếu không nói là từng trải hơn trong các mối quan hệ xã hội và đặc biệt là trong cách ứng xử với giới mày râu. Vồ vập trong sự tỉnh táo, da diết trong sự chừng mực, đó là tính cách của Bạch Liên. Cháu bé mà Bạch Liên bế trên tay ngày ấy chính là cháu Ly bây giờ. Năm tháng qua đi, trí nhớ con người luôn làm một việc sàng lọc nghiệt ngã để lưu lại những gì đáng gọi là dấu ấn. Người chị đội trưởng mới nghe danh kia đương nhiên đã bị loại ra khỏi bộ nhớ của tôi. Đối với những người đồng hương xa xứ, việc gặp nhau rồi trở nên thân thiết với nhau đã được xem là chuyện thường tình, nhất là giữa những người khác giới, khi mà khái niệm tự do đã bị nới lỏng hoặc bị lạm dụng. Tôi đã gặp Bạch Liên đúng vào thời điểm tôi đang bị chao đảo về tình yêu và tình đời, và tôi có tìm thấy ở người bạn mới một chút đồng điệu nào đấy trong tâm hồn, không phải là ngoại lệ. Tôi không gặp cô ấy ở trên đất Nga, mà gặp ở Cộng hòa Séc. Sau nhiều lần qua lại làm ăn ở cái xứ sẵn pha lê và nhiều chất thủy tinh cứa xách thịt ra này. Khắc chăng tôi đã gặp thiếu phụ Bạch Liên với mái tóc vàng vàng, chắc là đã qua Mỹ Việt. Bộ quần áo bò bạc thách bó sát người cùng cái thắt lưng to bản giống như một gã dô kề chuyên cưỡi ngựa trên các thảo nguyên phóng túng, làm mất đi nhiều nét quen thuộc của một cô gái Á Đông. Dẫu sao, nhìn ở góc độ phồn thực thì Bạch Liên lúc nào cũng dồi dào chất đàn bà. Anh không nằm mơ đấy ư? Tôi nói một cách hấp tấp, những sợ người nghe không hiểu mình và nghĩ rằng Bạch Liên chắc sẽ rất ưa kiểu cách Tây, nên tôi đã chụp ngay lấy bàn tay của cô ấy mà không ngần ngại thả vào đó một cái hôn gió rất kêu. Đối phương không tỏ thái độ gì trong lúc tiếp nhận cử chỉ bất ngờ đó của tôi, nên càng làm tôi thêm băn khoăn. Trái đất lúc nào cũng tròn, anh nhỉ? Câu nói hùa theo ấy khác nào liều thuốc tăng lực trong lúc tôi đang rất cần sự trợ sức. Thế em sống ra sao? Ông anh tò mò kỹ quá. Bạch Liên phản ứng bằng cách đứng lên pha nước mời khách, nhưng vẫn ngoái lại nhìn tôi. Nói ông anh đừng giận nhé. Ông anh mà làm bồ thì còn rất non dại, mà làm chồng thì lại quá xa lạ với tình cảm của vợ, đúng không? Còn thông tin vắn tắt về bản thân là thế này. Bạch Liên, một thiếu phụ người Séc gốc Việt và không thèm có chồng. Bạch Liên đã nói rất thật. Ít lâu sau, khi có điều kiện nắm lại những trang lý lịch ngắn ngủi của cô ấy, tôi mới vỡ ra nhiều chuyện khá kỳ lạ về người con gái gốc Việt này. Như đã giới thiệu sơ sơ ở trên, Bạch Liên có tính cách không giống ai. Trước nhất vẫn là sự gai gai thể hiện rõ chất của người cô ấy. Nếu hỏi thăm cô ấy về quê quán, sẽ được nghe một câu đáp trỏng lòn. Xuất thân người Tây. Hẳn là cô ấy quen đùa cợt, tôi nghĩ. Muốn biết trình độ văn hóa của người này ư? Đủ để lĩnh hội cái tiếng Nga chết tiệt. Cô từng khoe là đã xé tan hàng mấy trăm trang từ điển tiếng Nga, bỏ vào túi để nhập tâm từ vựng. Có thể đó cũng là một trong những lý do khiến cô được cử làm đội trưởng kiêm phiên dịch, phụ trách một lúc hàng trăm cô gái Việt Nam đi xuất khẩu lao động sang Nga. Ngoài đồng lương hàng tháng như mọi người, cô đã kiếm thêm được không ít tiền bằng cách nhận phiên dịch cho nhiều đoàn cán bộ từ bên nước sang công tác ngắn hạn. Theo cô, đó là cách kiếm tiền ít bụi bặm nhất. Nhìn những cô gái người Việt nhỏ bé xách những chiếc máy khâu nặng 30-40 cân bước đi vẹo cả xương sườn, cô ái ngại thay cho họ và không khỏi cám cảnh cho mình. Song tất cả những tình tiết đó không nói lên điều gì. Nhiều người Việt Nam sang lao động và học tập ở Vancouver từng được nghe cô tuyên bố một câu xanh dờn: chồng của tôi ấy à, sẽ là một thằng mũi lõ tóc vàng. Thoạt đầu ai cũng nghĩ cô chỉ nhuế nhóa cho có chuyện. Chẳng nhờ chính cái khiếu nói tiếng Nga của cô đã tạo cho cô cái cớ hợp lý để gắn cả cuộc đời mình với một anh chàng làm nghề chế tạo xăm lốp. Người Kiev tuổi đã ngoại 30, mới ly dị vợ, có cái tên thân mật là Tolia. Nếu cuộc gặp gỡ của tôi với Bạch Liên ở Praha chỉ là sự tình cờ trong muôn vàn sự tình cờ, thì việc Bạch Liên kết chặt với anh chàng người Kiev kia lại là do duyên số. Nó đã đến với cô không lâu sau lời tuyên bố như thách thức dư luận của cô. Chiếc taxi màu vàng thả hóa cầy xuống bãi đất hoang trước cổng tòa nhà cao tầng số 31 thì quay đầu đi ngay. Hóa cầy chạy lại chỗ một người đàn ông nhỏ nhắn, tóc đen, đang đứng bên cạnh một cô gái Nga khá xinh xắn. Hỏi một câu gì đó, nhưng chỉ thấy người đàn ông đáp lại bằng một cái nhún vai kiểu cách. Đang bực mình, anh chợt nghe có tiếng xèo. Chú Hóa, Mai Lâm đấy à? Chỉ thiếu chút nữa thì hóa cầy cũng reo to lên. Đơn giản vì anh gặp được người đồng hương. Chú đến thăm ai ở đây? Mai Lâm hỏi. Còn thăm ai nữa? Thế thì mời chú lên nhà. Mai Lâm chạy lại thân mật, đỡ cùi tay hóa cầy, nét mặt rạng rỡ hẳn lên. Cái thằng cha ban nãy thật kỳ. Hóa cầy vừa theo Mai Lâm bước vào thang máy vừa ca cầm. Người ta hỏi thăm đã không thèm trả lời, thì chớ lại còn nhún vai. Nói đoạn, anh hơi nghiêng người, phủi mạnh đám gầu bám trắng cả hai bờ vai. Chú nhầm đấy. Mai Lâm không nhịn được cười. Một tay bấm số thang máy tầng 16, tay kia vẫn kéo hóa cầy đứng lui vào bên trong. Anh ta là người Lào, còn cô gái đứng bên cạnh vợ anh ta, người Ukraine. Thảo nào, hóa cầy vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng chỉ có người Việt mình mới dám lấy tay. Lên đến tầng nhà rồi, hóa cầy lại chạy đầu hành lang, ghé mắt nhìn xuống đường. Cao quá chóng cả mặt. Anh kêu lên chỉ để mà kêu. Mai Lâm lấy chìa khóa mở cửa căn hộ, mời hóa cầy vào, nhưng bên tai vẫn văng vẳng câu nói vừa rồi của anh ta. Cô vơ vội chiếc quần bò bích bỏ quên ở trên chiếc ghế tựa, ném vào nhà tắm, nói. Chẳng sung sướng gì đâu. Cô muốn cắt nghĩa cho hóa cầy hiểu mặt trái của vấn đề. Còn vợ nó cứ mỗi lần tâm sự với cháu là lại khóc cạn nước mắt. Nó kêu ở bên Lào cực lắm, suốt ngày ngồi một chỗ. Nó nói thì không ai hiểu, người ta nói nó chẳng nghe ra cái gì. Các bác tài ban nãy là bố vợ anh người Lào ấy đấy. Ông bố già còng lưng đi làm nuôi thằng con và một cô con dâu ngoại quốc thất nghiệp. À, mà sao chú biết được địa chỉ của cháu? Thì cái Trinh nó vẽ đường. Có thế chứ. Trinh cũng đã đến đây một lần. Người đồng hương xa xứ gặp nhau là quý chú ạ. Nhưng đến có một mình thôi à? Còn mấy mình nữa? Hóa cầy nói giọng ề à như giọng ông lão 80. Hình như đôi môi đã bớt đỏ. Chả là em Trinh nó đánh giấy mời sang Tây chơi một chuyến dối già. Cả mẹ nó nữa. Nhưng bà ấy tiếc tiền. Trò đời, phụ nữ hay tính đếm mà. Tôi động viên, đời chẳng còn mấy nỗi nữa. Sao bà nghĩ quẩn thế? Bà ấy cứ vỗi ra. Ông ưng thì cứ việc đi. Nghe ba cái thằng mắt xanh xì xổ tôi hãi lắm. Mai Lâm bật cười trong khi hóa cầy vẫn thao thao. Cả đời tôi lo hồ sơ lý lịch cho hàng ngàn người đi Đông, đi Tây. Còn mình thì cứ thui thủi một chỗ, khác gì thân phận một con rán hả cô? Bây giờ thì chú thỏa mãn rồi nhé. Bà ấy đi mới phải nhẽ. Hóa cầy thở mạnh một hơi, thu mình vào một góc ghế mềm. Tôi chỉ là cái thằng ăn theo. Chú bị mặc cảm rồi. Cô biết đấy, cái Trinh có phải do tôi đẻ ra đâu. Lại là lời than vãn của những gã đàn ông gặp vận rồi không có con. Sao họ có những ý nghĩa giống nhau thế, mà là những ý nghĩa không phải của đấng mày râu cao thượng. Mai Lâm chợt liên tưởng tới hai, hoàn cảnh hiện tại của anh ta cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Còn hóa cầy, không lẽ những ngôn từ đầy chất lửa của ông trưởng phòng tổ chức một thời nay chỉ còn như những sợi khói mong manh? Chẳng giấu gì cô, hóa cầy nói tiếp. Tôi sang đây mới được 3 ngày, nhưng mà ngán lắm, buồn lắm, nhớ nhà muốn chết. Tôi phục cô, phục đấy. Tôi sốt ruột không chịu nổi nữa rồi. Việc ở nhà thì ùn lên, trăm thứ đổ lên đầu bà ấy, trong khi mình ngồi ăn không ở đây. Chú đã nghỉ hưu rồi thì cứ chơi cho khỏe, còn bận việc gì nữa? Mai Lâm thắc mắc. Đừng nói thế. Hóa cầy hơi bị phật ý. Song anh ta đã khôn ngoan khỏa lấp rất nhanh bằng lối nói rông dài khoe khoang. Tôi về hưu nhưng vẫn được bà con tiến nhiệm bầu làm tổ phó dân phố cô ạ. Suốt ngày cứ phải đi dình bắt phạt cái anh đổ rác trộm ra đường phố. Lại còn bản báo cáo tình hình hòa giải dân phố quý vừa qua nữa. Viết hì hục mấy đêm liền mới xong thì lại bỏ quên ở ngăn kéo, không nộp cho ủy ban. ai không hiểu lại bảo là vô trách nhiệm, chỉ lo đi chơi với con cháu ở bên này, không khéo lại bị xếp vào loại kém chất lượng, sung sướng cái nỗi gì. Thế thì ngược lại cháu phải phục chứ. Mai Lâm cười hồn nhiên. Đã lâu lắm cô chưa về nước nhỉ? Hóa Cầy hỏi coi như không nghe thấy gì. Tôi thì hơn gì cô vợ cái anh bạn Lào kia. Bọn trẻ đi làm ở nhà máy, tối nhọ mặt người mới về. Có nghe thằng lỏi Tây nó chửi bố mình thì cũng chỉ biết nhe răng cười thôi. Cái Trình nó bảo tôi đến thăm cô. Thì đi, chả gì cũng là chỗ quen biết. Nó gọi xe, ghi rõ số nhà, số điện thoại và dặn dò bác Tài kỹ lắm. Hình như nó đã có lần đi xe của bác này thì phải. Nó bận nên không trực tiếp đưa tôi đi được. Cô Thuần vẫn còn làm việc ở văn phòng hả chú? Mai Lâm hỏi qua chuyện khác. Cô vẫn chưa biết nhỉ? Hóa Cầy ê à kể. Sau cái vụ xì căng đan ấy, tôi bị đẩy xuống nhà xuất bản Sự Thực, làm Morat. Nói tiếng Tây cho ách vậy thôi, chứ là đi cải tạo, làm một thằng sửa bài báu gì. Để sót một dấu phẩy cũng bị khấu vào tiền lương. Làm chuyên môn cụ thể thời phải thế. Tôi chỉ mê đọc lý lịch người khác. Đọc cái anh sách chính trị, chính em nhức đầu lắm. Không hiểu cái lão giám đốc nhà xuất bản làm cách nào mà ngốn được cả một nhà sách nhỉ. Cuốn nào cũng đầy những chữ là chữ. Phục đấy. Còn Thuần nhà tôi hừ. Mặt mũi nào trụ lại ở cái khối văn phòng gớm ghiếc ấy. Ông Hiến thương tình đưa về nhà mình cho làm chân giúp việc. Không bị đẩy ra ngoài biên chế là phúc to rồi. Thế là chú được cả hai. Mai Lâm hùa theo. Cô nói nghe lạ. Hóa Cầy nghi nghi hoặc hoặc nhìn như xoáy vào bà chủ. Này nhé, cô Thuần còn trẻ, lại sinh nữa và vẫn không bị mất công ăn việc làm đúng không? Mai Lâm chợt nhớ ra điều gì, bèn dừng lại, thanh minh rối rít. À, cháu quên là chú nghiện thuốc lào, nhưng ở đây không đào đâu ra điếu cày. Cô vẫn nhớ cái tật ấy của tôi ư? Hóa Cầy hỏi giọng tự dưng khàn khàn như kẻ nghiện dở chừng. Tôi bỏ lâu rồi, nếu không đã chẳng có Thuần hôm nay. Mai Lâm không để ý đến câu nói của Hóa Cầy mà nhanh chân đi lại chỗ tủ lạnh hiệu Saratop, lấy ra hai chai bia tiệp đặt lên mặt bàn. Hóa Cầy xua tay ồi ồi và trỏ vào cái túi vải nhỏ lủng lẳng bên sườn, nói khó nhọc. Đây là túi thuốc dự phòng mà Thuần chuẩn bị cho tôi mỗi khi tôi ra khỏi nhà và nhắc tôi là không được rời nó nửa bước. Cứ như nhắc con nít không bằng. Thế mà lắm lúc cũng quên. Chả là tôi bị cao huyết áp, phải kiêng các chất kích thích như rượu bia cô ạ. Chẳng thà chết đầu đường xó chợ hơn là ngắc ngoài ở xứ người. Chú vớ được bà vợ hết ý. Mai Lâm thật tâm tán dương. Cô chưa hiểu được nỗi cơ cực của tôi. Hóa Cầy được dịp dốc bầu tâm sự. Đúng là cái gì cũng có giá của nó cô ạ. Đời thuở nhà ai, thằng rể lại nhiều tuổi hơn cả mẹ vợ. Ô hay nhỉ, Mai Lâm thích thú như đứa trẻ được nghe chuyện cổ tích. Cháu chưa gặp cảnh như thế bao giờ. Phương châm của tôi là tránh tiếp xúc. Hóa Cầy lảo bảo. Chả lẽ không khi nào ăn cùng mâm với mẹ vợ à? Chuyện của khách làm Mai Lâm càng thêm tò mò. Có, Hóa Cầy như đang ấm ức điều gì, liền văng ra. Toàn xưng hô trống không thôi. Nếu không may bị bà ấy hỏi cái này cái nọ của ai, thì tôi nhắm mắt đáp liều. Của bản thân, nghe cũng đường được đấy. Làm quái gì nhau nào? Đến đây thì Mai Lâm cười như nắc nẻ, suýt làm rơi cả chiếc cốc thủy tinh đang cầm trên tay. Cô pha trò. Vậy là chú đã biến mẹ vợ thân yêu thành diễn viên hài rồi. Mai Lâm ạ, giọng Hóa Cầy tự dưng trầm hẳn xuống, nghe như đang luyến tiếc điều gì. Giá như ngày trước không có chuyện ông Hiến Mai mối cho cô với Phan Thầm. Thiên hạ nói con người ta ai cũng có số. Tôi chả tin, sao có người cứ phải mang cái số khổ, người kia thì như cô chẳng hạn. Cô đừng nghĩ rằng tôi đã lẩn thận. Tôi muốn nói với cô một sự thật. Ông Hiến là một người chân chính. Chính cháu đang phải chịu ơn ông ấy, Mai Lâm tiếp lời. Không có ông Hiến thì Thuần nhà tôi đã bị đẩy ra khỏi biên chế nhà nước. Việc tôi bị đưa đi làm sửa bài ở một nhà xuất bản, tuy trái ngành nhưng lại có cái may. Tôi đã nằm trong danh sách những người sẽ được cử sang Nga làm chuyên gia sửa bài cho một nhà xuất bản phía bạn. Biết mình khó được rồi chính thức, tôi bèn nảy ra sáng kiến. Thế cái Trinh vào. Hóa Cầy bỗng hơn hớn, đấm nhẹ vào ngực mình một cái, nói. Kinh nghiệm của thằng làm tổ chức đấy. Tôi tìm cách đưa nó xuống nhà in tập việc. Mấy lão ở bên Techno biết chuyện cứ làm ầm lên. Mặc, cống nạp cái bàn là bày giúp là xong. Tôi gặp ông Hiến nói khó, nhờ ông ấy can thiệp với cục trưởng cục xuất bản Trần Nhượng một tiếng. Cái ông tính tình lúc nào cũng như lửa. Khiếp. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 16 tiểu thuyết Cầm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.